đã đến giờ con người được tôn vinh. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong phúc âm Gioan, Thánh Ký sử dụng đến 26 lần chữ giờ liên quan đến Đức Giêsu. Ở nhiều nơi ta sẽ thấy giờ của tôi chưa đến, Đức Giêsu nói thế, hoặc lời Thánh Ký viết rằng không ai tra tay bắt người bởi vì giờ người chưa đến. Về chữ giờ trong phúc âm của Gioan không phải là một thứ thời giờ bình thường theo đồng hồ, theo ngày tháng, mà đó chính là giờ quyết định, giờ mà con Thiên Chúa sẽ thể hiện và hoàn thành cái kế hoạch cứu độ khi Ngài đi vào trong trần gian. Đó chính là giờ mà Đức Kitô sẽ chịu treo trên thập giá. Đó chính là giờ của ngày thứ sáu tuần thánh trên đỉnh đồi Can Vê, nơi Đức Giêsu đổ đến những giọt máu cuối cùng để hoàn thành giao ước mới. Bài đọc một ngày hôm nay trong sách tiên tri Giê-rê-mi-a, giữa bối cảnh dân Do Thái đang bị lưu đày, thành thánh thì bị sụp đổ, thì ngôn sứ đã loan báo lời giao ước: đầy sẽ đến ngày sớm ngôn của Đức Chúa, ta lập với nhà Israel và nhà Giu-đa một giao ước mới. Giao ước ban đầu của Thiên Chúa với nhân loại là với Adam, Eva, rồi giao ước của Noe, giao ước với Abraham, giao ước với Môi-sen. Còn giao ước mới là lời mà Giê-rê-mi-a loan báo, đó sẽ là thời mà ta sẽ khắc vào tâm khảm của chúng lề luật của ta. Ta là Thiên Chúa của chúng và chúng là dân của ta. Chúng sẽ không cần phải nhắc nhở nhau phải học biết Thiên Chúa, vì hết thảy để từ nhỏ đến lớn đều biết ta. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Đó cũng chính là giờ mà các vị ngôn sứ loan báo từ thuở xưa về việc con Thiên Chúa đến trong trần gian và Thiên Chúa sẽ thiết lập giao ước mới, đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Đó cũng chính là giờ mà Đức Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay cũng khẳng định: phần tôi một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi sự lên với tôi. Thánh Gioan ghi rõ Đức Giêsu nói thế là ám chỉ việc người sẽ phải chết cách nào, con người sẽ phải được treo lên. Nhà thờ của chúng ta trở về với truyền thống phục vụ xa xưa, từ ngày Chúa Nhật thứ năm bùa chay thì chúng ta thấy cây thánh giá trong nhà thờ được che lại. Cây thánh giá không có Đức Giêsu, và cây thánh giá đó sẽ chỉ được mở ra vào ngày thứ sáu tuần thánh. Đức Giêsu ngày hôm nay như vậy nói với dân Do Thái, với các môn đệ của mình về giờ mà Ngài chờ đợi, giờ mà Ngài phải hoàn thành công trình mà Cha trao phó, giờ Ngài sẽ đi trọn con đường của người tôi trung. Trong các phúc âm nhất lãm Matthew, Marco, Luca thì chúng ta thấy đôi ba lần có tiếng từ trời cao tại sông Giô-đan, tại biến cố biến hình. Phúc âm Gioan không thuật lại những tiếng vang từ trời ấy, mà chỉ có ngày hôm nay, vâng, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, tiếng sấm từ trời cao vang xuống: ta đã tôn vinh danh ta và ta còn tôn vinh nữa. Chắc những người dân chung quanh không hiểu, không nghe được lời này, nên họ mới đồn với nhau phải chăng là tiếng của thiên thần, phải chăng đó là một tiếng sấm. Nhưng đó cũng là một lời xác nhận từ trời cao về lời mà Đức Giêsu loan báo ngày hôm nay. Thế thì phục vụ của ngày hôm nay nhấn mạnh với chúng ta hai nội dung cơ bản. Trước tiên đó là Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta qua cái chết trên khổ giá để hoàn thành giao ước mới. Và điều thứ hai đó là sức mạnh toàn năng từ ơn thập giá này đem đến ơn cứu độ cho nhân loại. Đức Giêsu đi vào trong trần gian và Ngài đón nhận khổ giá. Khổ giá tự thân nó chẳng giá trị gì. Khổ giá vốn là một biểu tượng tử hình cho những tội nhân trọng tội. Và Đức Giê-xu chấp nhận khổ giá trong tình huống này không phải là Ngài đề cao cái đau khổ của trần gian, nhưng bởi vì Ngài đến để chia sẻ đau khổ của trần gian, Ngài đến để gánh lấy tội lỗi của nhân loại, và Ngài chấp nhận khổ giá để hoàn thành ý muốn của Cha trên trời. Lời vang vọng từ trời cao: đây là con ta yêu dấu. Chúng ta thường nhận thấy như một lời chúc mừng từ Cha trên trời, nhưng đúng hơn với những nhà chú giải, điều đó gắn với lời nói về người tôi trung đau khổ trong ngôn sứ Isaiah. Người tôi trung, đó là người con được gửi đến trong trần gian hoàn toàn trung thành với Cha trên trời và đi trọn vẹn con đường mà Cha trên trời đã ủy thác. Nơi khác Đức Giê-xu nói: điều mà tôi mong muốn là thực thi ý của Cha, lương thực của Thầy là thực thi ý của Cha trên trời. Và giờ phút ấy, đối với Đức Giê-xu khi mang thân phận của trần gian, không phải là không khó khăn. Phúc âm hôm nay cũng nói: tâm hồn của Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đến. Đó cũng là lời chúng ta sẽ nghe thấy ở trong ngày thứ năm tại vườn cây dầu: lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất cho con chén này. Và đó cũng là điều được Thánh Phaolô minh họa một cách rất rõ rệt trong bài đọc ngày hôm nay. Đức Giê-xu sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu van khóc lóc, dâng lời khẩn nguyện lên đấng quyền năng có thể cứu Ngài khỏi chết. Dầu là con Thiên Chúa, Ngài trải qua đau khổ để học thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đạt đến mức thập toàn, thì Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. Đến đây ta nhận ra con người của bài tin mừng được viết hoa. Đức Giê-xu đi vào trong trần gian là Ngài trở thành con cái của loài người. Và nếu thủy tổ của nhân loại, một Adam thuở xưa trong vườn địa đàng, do tội bất tuân mà đã đưa tội lỗi vào trong trần gian, đất đai trổ sinh gai góc và đau khổ tràn lan trên mặt đất này, thì con Thiên Chúa đi vào trong trần gian sẽ đi chọn cái con đường của sự vâng phục. Ngài học cho biết thế nào là vâng phục, để khi đạt đến mức thập toàn thì sẽ trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai vâng phục Người. Điều đó sẽ được Thánh Phaolô minh họa rõ ràng hơn nữa trong thư Philippe. Đức Giê-xu Phật là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa, trở nên giống phàm nhân, cuộc đời như người trần thế. Và Người đã vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá. Và bởi thế, Thiên Chúa siêu tôn Người, tặng ban một danh hiệu trội vượt trên muôn vàn danh hiệu. Vâng, thưa cộng đoàn, Chúa Nhật tuần tới là lễ lá, chúng ta đã bước vào tuần thánh. Và chúng ta cũng hướng đến Tam Nhật vượt qua, kỷ niệm những biến cố cuối cùng Đức Giê-xu hoàn thành ơn cứu độ trần gian. Thì phục vụ ngày hôm nay cho chúng ta chuẩn bị một tinh thần để chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Đấng trên thập giá đã hoàn thành ý muốn của Cha trên trời, đã thể hiện một tình yêu trọn vẹn dù con người phản bội để cứu lấy nhân loại, đã thể hiện một tình yêu tuyệt vời khi ngay chính trên thập giá Ngài vẫn nói lời tha thứ cho quân lính, những người bách hại Ngài. Và Ngài trở nên một lời kêu mời với tất cả chúng ta: ai muốn là môn đệ của Thầy thì hãy theo Thầy, để Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó. Và Ngài cũng kêu mời mỗi người chúng ta đi theo con đường của Ngài đã đi xưa, bằng một hình ảnh rất gần gũi: hạt lúa có chết đi thì mới sinh ngàn bông hạt, những người yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn những người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì yêu thương thì họ sẽ đạt được sự sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng cầu xin trong tinh thần của mồi chay để mỗi người cũng chết đi, dìm cuộc đời của mình trong cái chết của Đức Giê-xu. Chúng ta chết đi cho những tội lỗi, chết đi tất cả những ích kỷ, những tầm thường, những đam mê xấu, để rồi chúng ta đón nhận sự sống từ Thiên Chúa, sự sống từ cây thập giá, để rồi mỗi người chúng ta cũng chết đi mỗi ngày khi sẵn sàng hy sinh, dâng hiến bản thân của mình để phục vụ và yêu thương.